Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là tường trình đặc biệt của Trà My về việc Quốc hội Mỹ thông qua luật trừng trị vi phạm nhân quyền trên thế giới. Kế đến là một báo cáo của Liên Hợp Quốc về vấn đề sữa giúp châu Á giải quyết thách thức về dinh dưỡng. Và tiếp sau là bài viết của blogger Cao Huy Huân về câu chuyện hàng không và đường sắt ở Việt Nam. Đến đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc nói hôm thứ Bảy 17 tháng 12 rằng họ sẽ bàn giao một tàu lặn không người lái của Mỹ mà họ đã thu giữ ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông, nhưng họ khẳng định họ không có lỗi gì, trong khi cáo buộc rằng Washington đã thổi phồng việc thu giữ một cách không phù hợp và không hữu ích. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết tàu lặn không người lái đã bị thu giữ hôm 15 tháng 12 ở vị trí cách vịnh Subic của Philippines 90 km về phía Tây Bắc. Nhà chức trách Hoa Kỳ đã phản đối việc bắt giữ, gọi đó là việc làm trái pháp luật và yêu cầu trả lại ngay lập tức chiếc tàu lặn không người lái. Các quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hôm thứ Bảy là thiết bị của Mỹ sẽ được trả lại theo cách thức phù hợp, nhưng không cho biết chi tiết. Ngũ giác đài khẳng định đã có sự thông hiểu với phía Trung Quốc. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bày tỏ ý kiến trên truyền thông xã hội sau khi ngũ giác đài loan báo về sự thông hiểu của họ với Trung Quốc. Ông viết trên Twitter, chúng ta nên nói với Trung Quốc rằng chúng ta không muốn lấy lại chiếc tàu lặn không người lái mà họ đã lấy cắp, cứ để cho họ giữ nó. Sự cố này đã làm dấy lên những quan ngại mới ở Washington và trong các đồng minh châu Á của Mỹ về việc Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông và về những động thái mà những người chỉ trích gọi là phản ứng hung hăng của Bắc Kinh đối với những tuyên bố chủ quyền hàng hải của các bên tranh chấp trong khu vực. Theo các báo cáo đăng trên các trang web của chính phủ Iran hôm Chủ nhật 18 tháng 12, Iran đang đề nghị cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tư vấn và trợ giúp cho việc phát triển một đội tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Các trang web nói đề nghị được đưa ra trong chuyến thăm Tehran của Tổng giám đốc IAEA Amano Yukio để giám sát việc Iran tuân thủ một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, theo đó họ giảm vũ khí hạt nhân để đổi lại là được quốc tế nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Hồi tuần trước, Iran công bố kế hoạch phát triển một hệ thống động cơ hạt nhân cho tàu bè, dường như là để trả đũa cho việc Hoa Kỳ đồng ý gia hạn trừng phạt Iran nếu Iran phá vỡ thỏa thuận hạt nhân. Rodadi cho biết, 4 nhân viên an ninh và một du khách người Canada đã thiệt mạng hôm Chủ nhật trong các vụ tấn công bằng súng ở trong và gần trung tâm thị trấn Karak. Hiện chưa rõ danh tính của những kẻ tấn công. Một máy bay vận tải quân sự Indonesia đã rơi khiến toàn bộ 13 người thiệt mạng. Máy bay Hercules C-130 khởi hành hôm Chủ nhật 18 tháng 12 từ Timika ở tỉnh Papua và gặp nạn chỉ vài phút trước khi hạ cánh ở Wamena, thủ phủ của quận hạt miền núi Jayawijaya. Tham mưu trưởng lực lượng không quân Agus Supriyatna cho biết thời tiết xấu được cho là nguyên nhân khiến máy bay rơi. Một thông cáo của lực lượng không quân nói chiếc máy bay chở 12 tấn lương thực tiếp tế. Các quan chức cho biết thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy. Tháng trước, một máy bay trực thăng quân đội của Indonesia đã rơi ở Borneo, khiến 3 người thiệt mạng. Các quan chức quân đội ở Sanaa cho biết một vụ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 40 binh sĩ hôm Chủ nhật 18 tháng 12 tại thành phố cảng Aden ở miền nam nước này. Quân đội cho biết ít nhất 50 binh sĩ khác đã bị thương trong vụ đánh bom. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Vụ đánh bom xảy ra một tuần sau vụ nổ tương tự ở Aden do nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm đã giết chết ít nhất 45 binh sĩ và làm hàng chục người khác bị thương. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana cho biết việc sơ tán sẽ tiếp tục ở thành phố Aleppo bị chiến tranh tàn phá. Hôm Chủ nhật, các xe buýt đã bắt đầu đi vào những khu vực cuối cùng do phiến quân nắm giữ ở Aleppo để sơ tán thường dân Syria và các phiến quân dưới sự giám sát của Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Hàng chục ngàn thường dân Syria và phiến quân đã bị mắc kẹt hoảng loạn và đang đợi việc sơ tán tiếp tục. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến bỏ phiếu hôm Chủ nhật về việc có cử những giám sát viên đến Aleppo để giám sát việc sơ tán và giúp bảo vệ thường dân còn lại hay không. Hội đồng sẽ xem xét một dự thảo của Pháp báo động về cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở trong và gần thành phố và dành cho hàng chục ngàn cư dân Aleppo bị vây hãm cần được sơ tán. Các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ giờ đây biết ai có nhiều khả năng chết vì dùng ma túy quá liều, ai có nhiều khả năng chết vì bệnh tiểu đường hoặc các bệnh mãn tính khác và họ sinh sống ở đâu. Tiến sĩ Christopher Murray và những người khác tại Đại học Washington đã rà soát lại các giấy chứng tử từ hơn 3.000 quận hạt của Mỹ trong hơn 34 năm, từ 1980 đến 2014. Tiến sĩ Murray nói, chúng tôi thấy rằng có những nguyên nhân khác nhau lại có mức độ quan trọng hơn ở các vùng khác nhau của đất nước. Ví dụ, ở miền Tây nước Mỹ, chết vì bạo lực thì phổ biến hơn, trong khi bệnh tim là nguyên nhân phổ biến hơn ở miền Đông Nam. Và người chết vì ma túy lại phổ biến hơn nhiều ở West Virginia hay Kentucky. Về tổng thể, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ, nhưng nguy cơ của bệnh tim, các loại bệnh và thương tật khác lại khác nhau đáng kể giữa các cộng đồng. Điều này làm nổi bật lên sự chênh lệch rõ rệt về sức khỏe trên toàn quốc. Mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ được chia thành các quận hạt có chính quyền địa phương của riêng họ. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện có sự khác biệt về sức khỏe giữa các quận hạt trong cùng một tiểu bang. Hơn nữa, khoảng cách tuổi thọ giữa các quận hạt khác cũng đang gia tăng. Tiến sĩ Murray thuộc Đại học Washington cho biết, thật vô cùng quan trọng khi chúng ta hiểu được lý do tại sao các cộng đồng khác nhau có tuổi thọ rất khác nhau và sự khác biệt trên toàn nước Mỹ là rất lớn. Giữa các cộng đồng, sự chênh lệch là hơn 20 năm tuổi thọ và chúng ta thực sự cần phải hiểu về điều đó. Ông Murray và các nhà nghiên cứu khác nói rằng công trình của họ có thể được sử dụng để giải quyết các nguyên nhân gây tử vong ở những khu vực cụ thể và cải thiện sức khỏe tổng thể của người Mỹ. Các nhà nghiên cứu nói rằng thiết kế một chiếc xe không người lái tránh được tai nạn là bài toán hóc búa, đặc biệt là khi tính đến những hành vi không thể lường trước của những người lái xe bình thường. Trong vài năm qua, các mẫu ô tô không người lái đã chạy trên các đường cao tốc và đường phố bận rộn của Hoa Kỳ. Một số xe đã đi hàng triệu km, một số xe đã dính vào các vụ tai nạn, một vụ gây tử vong. Điều này làm cho công chúng và các nhà chức trách và các nhà sản xuất e ngại. Tuy nhiên, việc thử nghiệm ô tô không người lái vẫn ngày càng tăng. Các cảm biến tinh vi có thể làm tốt hơn việc quét môi trường xung quanh, tính toán tốc độ và khoảng cách của xe khác và có thể phản ứng nhanh hơn nhiều so với con người. Điều mà những chiếc xe tự lái vẫn còn thiếu là mức độ trí thông minh nhân tạo có thể hiểu được bất kỳ hoàn cảnh nào. Jonathan Hewitt thuộc hãng Global Auto Telematics nói các con đường sẽ là nơi khó khăn và phức tạp. Và ở đó, dữ liệu và việc phân tích để biết chính xác ai đang làm gì tại bất kỳ thời điểm nào là điều bất di bất dịch, đó là điều chúng ta cần phải biết. Một vấn đề nữa là làm thế nào để những người lái xe điều chỉnh phong cách lái xe của họ để đi chung đường một cách an toàn với xe không người lái. Những xe này vốn tuân thủ luật lệ rất nghiêm túc. Các nhà phân tích ước tính rằng đến năm 2025, ngành công nghiệp xe hơi không người lái trên toàn cầu sẽ có trị giá hơn 1.000 tỷ đô la.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên trang mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Quốc hội Mỹ vừa thông qua luật trừng trị vi phạm nhân quyền trên thế giới. Trà My có bài trình bày chi tiết sau đây.
Quốc hội Mỹ ngày 8 tháng 12 thông qua một dự luật nhân quyền bước ngoặt nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Luật Magnitsky toàn cầu quy trách nhiệm nhân quyền do Thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện được thông qua chưa tới một tuần sau khi dự luật tương tự do dân biểu Chris Smith và Jim McCoven ra mắt tại Hạ viện được chuẩn thuận với tỷ lệ áp đảo. Giới hoạt động nhân quyền xem đây là một thành công lớn, một trợ lực quan trọng cho công cuộc cổ suý dân chủ nhân quyền tại các nước lâu nay bị chỉ trích vi phạm nhân quyền như Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, một trong những nhà hoạt động trong 6 năm qua, đã tích cực vận động cho dự luật này được thông qua ở Quốc hội Mỹ, chia sẻ với VOA Việt ngữ về nội dung và ảnh hưởng của dự luật trừng trị các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới đang chờ được Tổng thống Mỹ ký ban hành thành luật, dự kiến trước cuối năm nay.
Luật này được thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện với cái tỷ số là quá bán 2/3. Thành ra nếu mà Tổng thống mà phủ quyết, Quốc hội có thể phủ định cái phủ quyết đó bằng cách bỏ phiếu lại. Rồi cuối cùng nó cũng phải thông qua. Và cái thứ hai nữa, cái này nó được kẹp vào trong luật về chuẩn chi ngân sách quốc phòng ở trên 600 tỷ Mỹ Kim. Thành ra nếu như mà phủ quyết cái này thì coi như là các cái hoạt động và chương trình quốc phòng nó sẽ bị đình trệ.
Là một người hoạt động cho nhân quyền lâu nay, theo anh thì cái tầm quan trọng của cái luật này là như thế nào?
Rất là quan trọng bởi vì nó hoàn toàn là một cái phương thức mới trong vấn đề chế tài. Trước đây các biện pháp chế tài là nhắm vào cả quốc gia, thành ra các chính quyền như là Hoa Kỳ họ rất ngần ngại bởi vì chế tài cả một quốc gia thì nó khó khăn và nó ảnh hưởng tới nhiều cái chính sách khác, nhưng cái sự hợp tác về quốc phòng, về mậu dịch vân vân, không những vậy còn có cái sự lo lắng rằng chính người dân bị đàn áp ở quốc gia bị chế tài đó lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn và nguy hại hơn bởi chính cái sự chế tài ấy, trong khi cái kẻ vi phạm cái vấn đề đàn áp đó thì lại vẫn phây phây. Nhưng mà bây giờ với cái luật này nhắm trực tiếp vào từng cá nhân của các giới chức chính quyền mà vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng.
Những cái biện pháp chế tài mà mình có thể thấy rõ trong cái luật này là gì?
Nó gồm có hai cái chính. Cái thứ nhất là cướp từ visa, tức là cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, kể cả trong những cái vấn đề mà đi công vụ chẳng hạn. Mà đòi hỏi nếu như muốn được bãi miễn thì Tổng thống Hoa Kỳ phải làm một cái sự bãi miễn đặc biệt và phải giải thích cho Quốc hội. Cái thứ hai và quan trọng hơn nữa là đối với những cá nhân mà nằm trong danh sách bị chế tài đó thì chính phủ Hoa Kỳ có nhiệm vụ phải đóng băng tất cả các tài sản, dù rằng bất kỳ dưới hình thức nào và có thể là gửi gắm cho bất kỳ ai đứng tên. Tại sao lại như vậy? Là tự vì trong rất nhiều quốc gia độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền đó cũng là dính vào các vụ tham nhũng lớn. Và đồng thời những người ấy lại thường giấu của ở những quốc gia phương Tây. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là cái định nghĩa về vi phạm nhân quyền trầm trọng nó rất là rộng. Trước hết là nó áp dụng cho tất cả các loại nhân quyền nào mà được quốc tế công nhận. Thứ hai là những người mà cưỡng đoạt tài sản của người dân đó thì cũng được xem như là vi phạm nhân quyền trầm trọng. Chúng ta đều biết rằng cái tình trạng dân oan bị mất đất đai ở Việt Nam thì nó rất là phổ biến. Và thứ ba nữa là những giới chức chính quyền nào tham nhũng và trừng trị những người đi khui ra những vụ tham nhũng ấy thì cũng bị xem như là vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng.
Những cái vi phạm đó làm thế nào để đến được cái danh sách mà bị liệt kê vào cái thành phần bị chế tài?
Nó có hai con đường. Con đường thứ nhất là do một số các cái ủy ban hữu quan của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ có quyền đề cử cái danh sách ấy lên cho Tổng thống, và Tổng thống có 120 ngày để làm quyết định hoặc là chế tài, hoặc nếu không chế tài đã thì phải giải thích cho Quốc hội biết tại làm sao. Cái vai trò của xã hội dân sự trong cái vấn đề này rất là quan trọng bởi vì các tổ chức theo dõi nhân quyền trên thế giới cũng có quyền đóng góp cái ý kiến vào cho Quốc hội và tiếp cho bên hành pháp Hoa Kỳ. Và cái con đường thứ hai đó là cái bộ phận về dân chủ, nhân quyền và lao động ở trong Bộ Ngoại giao Hoa cũng có quyền nộp một cái danh sách lên cho Tòa Bạch Ốc để mà đề nghị chế tài.
Mối quan hệ Việt-Mỹ lâu nay dựa trên cái nền tảng nhân quyền là cái điều kiện tiên quyết. Với cái luật này ra đời đó thì cái mối quan hệ Việt-Mỹ có thể bị ảnh hưởng, bị tác động như thế nào?
Chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi vì ngay cả khi mà hành pháp Hoa Kỳ mà muốn che chắn bớt đi cho chính quyền Việt Nam vì những cái lợi ích khác, khác hơn là vấn đề nhân quyền thì cũng sẽ khó hơn bởi vì Quốc hội có hồ sơ rõ ràng rằng những người này, những giới chức này đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Theo đúng cái định nghĩa của luật của Hoa Kỳ thì rất khó để bên hành pháp lờ đi.
Đó là nói về ảnh hưởng đối với cái vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thế còn với cái mối quan hệ Việt-Mỹ thì cái luật này nó tác động như thế nào? Nó có làm cho cái mối quan hệ này có thể trùng lại hay không? Hay là tạo cái điều kiện xúc tác cho nó có thể tăng tiến hơn nữa?
Trên nguyên tắc, nó không ảnh hưởng. Mọi vấn đề đối tác, kể cả quốc phòng, kể cả mậu dịch, viện trợ này kia. Tuy nhiên, nếu như những cái giới chức lãnh đạo của Việt Nam mà lại nằm trong danh sách chế tài rồi không được qua Hoa Kỳ để mà công vụ đi họp hành này kia thì cái đó trở thành một cái sự lúng túng trong vấn đề ngoại giao. Cái luật này nó đang lan ra rất nhiều quốc gia. Cùng một ngày với lại Hoa Kỳ, Quốc hội Estonia cũng đã thông qua. Liền ngày sau đó, tức là thứ Sáu vừa rồi, thì Tổng thống Estonia đã ban hành các thành luật. Hiện nay cũng có một cái đề nghị dự án luật y hệt như vậy ở tại bên Canada, ở Anh Quốc và sắp sửa được đưa ra tại Quốc hội của Na Uy chẳng hạn.
Nói về cái ảnh hưởng của cái luật này có thể có đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền đối với mối quan hệ Việt-Mỹ, thì còn đối với tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì cái luật này nó đóng vai trò như thế nào?
Rất quan trọng nếu như chúng ta làm đúng việc và đúng cách. Trong thời gian qua chẳng hạn thì chúng tôi có một cái công thức gọi là kết nghĩa. Tức là cứ mỗi một cộng đồng trong nước mà bị đàn áp, đó, chẳng hạn cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo, cộng đồng Cao Đài ở từng cái địa phương một, cộng đồng Tin Lành hoặc là Công giáo v.v. thì chúng tôi lại kèm một cái nhóm gọi là kết nghĩa, tức là giới thiệu kết nối với nhau để rồi bên này coi như là đóng cái vai trò thiên thần hộ mệnh, liên tục theo dõi. Nếu như có bất kỳ một cái dấu hiệu nào bị đàn áp thì lập tức thu thập thông tin và chuyển về chúng tôi để chúng tôi thành lập, hoàn tất những cái bản báo cáo để nộp cho Liên Hợp Quốc, nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đây. Và bây giờ với cái luật mới thì chúng tôi có thể dùng những thông tin đó để mà đề nghị chế tài những giới chức mà can dự vào hoặc là chỉ thị đàn áp người dân. Thành ra đây là một cái biện pháp có thể sử dụng để mà bảo vệ một cách trực tiếp cho những người dân bằng cái sự răn đe rằng người vi phạm đó sẽ bị chế tài.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Sữa giúp châu Á giải quyết thách thức về dinh dưỡng. Đó là nội dung một phúc trình mới đây của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Sữa và những phó phẩm từ sữa đã trở thành một đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống lại những thách thức mới nhất về dinh dưỡng của châu Á. Đó là bệnh béo phì và tình trạng thiếu vitamin và khoáng chất, theo một báo cáo của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, FAO, công bố hồi gần đây. Bà Kundavi Kadiresan, trợ lý tổng giám đốc FAO nói, báo cáo này có tác dụng khai sáng và cảnh tỉnh. Vẫn còn gần phân nửa tỷ người bị đói trong khu vực này. Bà cho biết thêm, gia tăng tiêu thụ sữa và những sản phẩm từ sữa có tiềm năng rất lớn để cải thiện dinh dưỡng. Với tình hình chính trị ổn định hơn và ngành nông nghiệp được cơ giới hóa nhiều hơn, châu Á đã có những bước tiến rõ rệt trong việc khống chế nạn đói và tình trạng thiếu ăn. Trong 25 năm qua, tỷ lệ suy dinh dưỡng đã giảm một nửa ở châu Á từ 24,3% xuống còn 12,3%, đáp ứng được một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Khi hàng triệu người di cư từ vùng quê ra thành phố lớn, khẩu phần ăn uống đang thay đổi từ lối sống truyền thống với gạo chiếm vị trí chính yếu sang phiên bản Âu hóa đa dạng hơn, kết hợp nhiều loại trái cây, rau quả và những loại thịt. Báo cáo cho thấy lượng calorie từ tinh bột giảm 50 calorie cho một người mỗi ngày, trong khi calorie từ các loại trái cây, rau và thịt tăng hơn 300 calorie cho một người mỗi ngày. Nhưng cũng như người phương Tây, người châu Á đang tập thể dục ít hơn và ăn nhiều hơn những loại thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo. Điều này có nghĩa là nhiều người vẫn không nhận đủ những chất dinh dưỡng như kẽm, sắt hoặc vitamin A, và tỷ lệ béo phì đang tăng vọt, tăng hơn 4% một năm. Tuy nhiên, thị hiếu thay đổi có nghĩa là người châu Á đang uống sữa nhiều hơn, thứ mà lâu nay vắng bóng trong những nhà bếp ở châu Á, nhưng nay đang được mua ào ạt từ Bangkok cho tới Bắc Kinh. Sản lượng đã tăng gần gấp đôi, từ khoảng 110 triệu tấn vào năm 1990 lên tới gần 300 triệu tấn vào năm 2013, chiếm hơn 80% mức tăng nguồn cung ứng sữa của thế giới trong khoảng thời gian đó. Sự bùng nổ sản phẩm sữa đã khuyến khích các chính phủ đưa sữa đến lớp học. Những nghiên cứu nhận thấy chương trình sữa quốc gia của Thái Lan đưa sữa tới trường học đã giúp học sinh trở nên cao lớn hơn và hấp thụ nhiều protein và calcium hơn. Những chương trình tương tự đã được phát động từ Ấn Độ đến Trung Quốc và Philippines. Còn tại Việt Nam, chương trình sữa học đường đã được chính phủ ký ban hành hồi tháng 7 năm nay với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo, tiểu học. Được biết, chính phủ đề ra mục tiêu lớn là đến năm 2020, 100% số học sinh mẫu giáo và tiểu học của các huyện nghèo được uống sữa và 70% số học sinh mẫu giáo và tiểu học thành thị, nông thôn được uống sữa. Báo Nhà nước dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng bà trăn trở vì hình ảnh những học sinh lớp 5 khi được tặng hộp sữa tươi sạch đã loay hoay không biết cắm ống hút vào đâu để uống. Bà Tiến được Báo Giáo dục Việt Nam trích thuật: "Tôi hỏi và được biết từ lúc lọt lòng đến lớp 5, rất nhiều em chưa từng được cầm hộp sữa lần nào." Số liệu thống kê được nói là trích dẫn từ báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam cho biết, lượng sữa uống của người dân Việt Nam là 15 lít một người mỗi năm, con số này bằng một nửa Thái Lan, 1/3 Singapore và kém xa mức tiêu thụ 300 lít ở châu Âu, theo báo cáo. Tôi mong muốn giới trẻ Việt Nam có thể đạt mức như các nước trong khu vực. Mỗi ngày chỉ cần dùng khoảng 0,5 lít sữa hoặc các sản phẩm từ sữa để thể lực và trí tuệ cải thiện. Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, được trang tin VN Express dẫn lời nói tại một sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác nước ngoài hồi tháng 9 vừa qua. Dù giá trị dinh dưỡng của sữa là không thể chối cãi, nhưng giới chuyên môn cho rằng cũng có những bất lợi không thể xem nhẹ như tăng khẩu phần sữa cho người Việt Nam, như khuyến cáo của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ từ California, Mỹ.
Người Việt Nam thì chơi chúng ta 80-90% là bị lactase deficiency, tức là chúng ta thiếu một cái chất enzyme, một chất xúc tác để nó digest cái sữa đó. Và vì vậy, nếu mà mình uống đó, mình sẽ bị đi tiêu chảy. Và nó có thể có hại, người khác có những đi tiêu chảy mà người ta không biết, thì người ta sẽ bị mất nước.
Ông nói thêm rằng hệ quả nguy hiểm nhất là bệnh Crohn gây sưng ruột non, khó chữa và tốn kém. Bác sĩ Cơ nói đó là một thực tế mà chính phủ cần lưu ý khi phát triển chương trình sữa quốc gia, vì nếu không, sẽ tạo ra vấn nạn cho quần chúng nghèo.
Câu chuyện hàng không và đường sắt ở Việt Nam là nhan đề bài viết của blogger Cao Huy Huân mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây.
Báo chí Việt Nam đưa tin tại cuộc họp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tuần trước đã có ý kiến của lãnh đạo ngành giao thông vận tải cho rằng các hãng hàng không đang vét hết khách của đường sắt. Và một yêu cầu được đưa ra, Cục Hàng không phải siết lại việc tăng chuyến bay trong dịp Tết. Điều này đang làm dấy lên một cuộc tranh luận nên đầu tư phát triển ngành hàng không hay đầu tư cho ngành đường sắt. Cuộc tranh luận này cho thấy hạn chế trong việc cạnh tranh theo kiểu phân khúc thị trường trong nội bộ ngành giao thông ở Việt Nam do có sự can dự mạnh từ bàn tay của nhà nước.
Hiện nay, các ngành lớn trong thị trường như hàng không hay đường sắt vẫn nằm trong tay doanh nghiệp nhà nước. Ngành hàng không tuy đã có tư nhân tham gia kinh doanh, nhưng các hãng lớn trong thị trường hiện nay vẫn do nhà nước chủ quản. Trong khi đó, với năng lực tài chính và khả năng kinh doanh tốt, một số hãng hàng không tư nhân ở Việt Nam đang cho thấy sự phát triển vượt trội. Ở góc độ thị trường, đó là một tín hiệu đáng mừng. Hiện tượng các hãng hàng không đang vét hết khách của đường sắt, nếu nói đúng như phản ánh, theo tôi cũng là câu chuyện hết sức bình thường. Xin nhớ rằng đầu tư cho ngành hàng không khó khăn không thua kém ngành đường sắt và để phát triển được lại càng là vấn đề không đơn giản. Đã không ít doanh nghiệp hàng không đầu tư rồi trắng tay vì không chịu nổi áp lực cạnh tranh từ những đối thủ trong ngành lẫn ngoài ngành. Vậy tại sao khi họ ăn nên làm ra thì lại tìm cách siết họ lại? Đề xuất Cục Hàng không phải siết lại việc tăng chuyến bay trong dịp Tết, theo tôi là không thuyết phục. Nếu như các hãng hàng không không vi phạm luật hay làm sai các quy định gây ảnh hưởng xấu đến quyền lợi tiêu dùng, hoặc thực hiện các biện pháp kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh. Tôi rất đồng tình với quan điểm của ông Lương Hoài Nam, chuyên gia về hàng không, rằng nếu cơ quan quản lý ra lệnh hạn chế không cho các hãng hàng không tăng chuyến, vượt quá mức trần hiện tại 42 chuyến một giờ ở sân bay Tân Sơn Nhất, thì không thể đáp ứng nhu cầu thị trường được. Nghĩa là nhà nước đang bẻ cong thị trường, ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng bên cầu lẫn lợi ích doanh nghiệp hàng không bên cung. Điều này càng rõ ràng khi theo dự báo tới đây phải tăng lên 50 chuyến một giờ, rồi lên tiếp 55 chuyến một giờ thì may ra mới tạm đủ cho nhu cầu thị trường. Tất nhiên việc đó cần có sự đồng bộ với nhiều hạng mục công trình hay cơ sở hạ tầng.
Nhìn rộng ra câu chuyện cạnh tranh giữa hàng không và đường sắt, chúng ta sẽ thấy các nước phát triển và có nền kinh tế thị trường đều không còn áp dụng kiểu siết chặt hay chói tay hàng không để chia sẻ lợi ích cho đường sắt hay đường bộ. Hàng không với các ưu điểm giá rẻ, vận chuyển nhanh đang chiếm ưu thế ngay tại các quốc gia có hệ thống đường sắt xuyên tỉnh, xuyên quốc gia phát triển mạnh như các khối châu Âu, Nhật Bản hay thậm chí tại Mỹ. Tại đây, người dân đi đường sắt chủ yếu trong phạm vi gần, nội thành phố, nội bang và rất nhiều người có xu hướng đi hàng không giữa các vùng cách nhau trên dưới 1.000 km. Ở một số ít quốc gia như Nhật Bản, hệ thống đường sắt có khả năng cạnh tranh với hàng không vì tốc độ cao, vận chuyển êm và thoải mái, dịch vụ khách hàng và hậu mãi tốt. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được nỗ lực vươn lên của các hãng hàng không giá rẻ. Trong khi đó, Việt Nam muốn đi từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng đường sắt phải mất ngoài 30 tiếng, trong khi đi máy bay chỉ mất trên dưới 3 giờ đồng hồ. Hệ thống đường sắt Việt Nam tuy có nâng cấp và có tàu đạt chất lượng dịch vụ tốt, nhưng quả thật, so với hàng không, các tiêu chí thời gian, an toàn, dịch vụ, thì hàng không đang vượt xa so với đường sắt. Vậy thì hà cớ gì phải ép người dân chọn đường sắt mà không phải là máy bay? Muốn trả lời cuộc tranh luận, đầu tư đường sắt hay hàng không phải xem mục đích vận chuyển và định hướng phát triển kinh tế. Ưu điểm của hàng không là chở người, trong khi ưu điểm của đường sắt là vận tải hàng hóa. Trong bối cảnh hiện nay, thiếu vốn và nhân lực thì phát triển đường sắt cao tốc để cạnh tranh với hàng không là điều rất khó khăn. thế nên cần lưu ý đến đầu tư các tuyến đường sắt ngắn chở người và các tuyến đường sắt xa chở hàng. Trong khi đó, hàng không với dấu hiệu tăng trưởng đáng mừng nên được tạo điều kiện để phát triển, chứ không phải trói buộc lại để chia sẻ lợi ích với đường sắt. Phát triển giao thông là phát triển mạch máu của quốc gia. Mạch máu này đồ sộ, dày đặc và chắc chắn bàn tay nhà nước không thể nào nắm xuể. Về lâu dài, phải xã hội hóa đầu tư, kêu gọi tư nhân và ngành đường sắt lẫn hàng không. Khi đó, ai khôn ngoan, đầu tư đúng chỗ, đi đúng định hướng thị trường thì sẽ phát triển, còn ngược lại sẽ tiêu vong. Một thị trường giao thông có động lực cạnh tranh sẽ tốt hơn một thị trường mà nhà nước trở thành nơi phân phối nguồn cầu, để các doanh nghiệp sướng thì im, khổ thì la.
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chưa đến một năm nhưng cộng đồng quốc tế đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết một số vấn đề có ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu của chúng ta. Tháng 12 năm ngoái, gần 200 quốc gia đã hoàn tất việc thương thuyết về Hiệp định Paris nhằm hạn chế nhiệt độ gia tăng dưới 1 độ C. Thỏa thuận này có hiệu lực vào tháng 11 năm 2016. Cũng vào thời điểm này, Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế chấp nhận một biện pháp căn cứ trên thị trường toàn cầu chưa từng có trước đây, đặt ngành hàng không quốc tế trên đường đi đến việc tăng trưởng bền vững không có khí thải carbon. Và cuối cùng, 200 thành viên của Nghị định thư Montreal đồng ý với bản tu chính Kigali giảm dần việc sản xuất và tiêu thụ chất hydrofluorocarbon, một loại khí thải nhà kính mạnh thường được dùng trong công nghiệp lạnh. Trong lúc thế giới tiến đến việc sản xuất năng lượng bền vững, thị trường năng lượng sạch đang phát triển mạnh. Khuynh hướng này sẽ trở nên rõ rệt hơn như phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại hội nghị lần thứ 22 của các bên thuộc khung làm việc Công ước Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc được tổ chức mới đây. Ngoại trưởng Kerry nói chỉ năm ngoái thôi, đầu tư vào năng lượng tái tạo cao nhất từ trước đến nay với gần 350 tỷ đô la. Ngân khoản 350 tỷ này là lần đầu tiên vượt quá số tiền được sử dụng trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch. Trung bình có khoảng 500.000 tấn pin mặt trời được lắp đặt mỗi ngày vào năm ngoái và lần đầu tiên từ kỷ nguyên tiền công nghiệp. Dù giá dầu mỏ và khí đốt toàn cầu thấp chưa từng có trước đây, vẫn có thêm tiền của thế giới đầu tư vào công nghệ năng lượng tái tạo hơn là đầu tư vào các nhà máy sử dụng năng lượng hóa thạch. Ngoại trưởng Kerry nói thêm, hiện nay khí thải của chúng ta giảm sút vì các lực lượng dựa vào thị trường bắt đầu phát huy tác dụng trên toàn thế giới. Hầu hết các doanh nhân đều hiểu đầu tư vào năng lượng sạch có ý nghĩa tốt về kinh tế. Bạn có thể làm ra tiền, bạn có thể cùng lúc vừa có lợi mà lại vừa làm tốt. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, Trung Quốc năng lượng sạch sẽ là một thị trường nhiều ngàn tỷ đô la, thị trường lớn nhất mà thế giới chưa từng biết đến, và không quốc gia nào có thể làm tốt được nếu đứng bên lề, làm tê liệt những doanh nghiệp mới khiến họ không gặt hái được những lợi ích của sự bùng nổ công nghệ sạch.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.